Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Hoàn Định Tài Chính. Xin lỗi, chương trình luật pháp của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM. Trời thì rất là xấu, mưa và lạnh và gió, cho nên mong là quý vị lắng nghe chương trình và để ý trên con đường để đừng xảy ra những tai nạn mà chúng ta không có thể biết được. Và nếu quý vị có cần đặt câu hỏi, quý vị có thể chờ đến khi quý vị đứng ở một chỗ an toàn, hoặc là quý vị về nhà để quý vị cho tôi ở số, gọi cho tôi ở số 408-947-7717 số văn phòng, hoặc là trong số phát thanh là 408-947-7030. Ngày mai tôi nói về cái trí tuệ của một người. Khi mà cái người này ngồi xuống muốn làm một cái gì đó, trong cái trường hợp này tôi nói đến cái việc làm một cái bộ trust, hay là làm một cái việc thay đổi những cái điều khoản mà ở trong trust chúng ta đã muốn như vậy. Nhưng ngày hôm nay cuộc sống thay đổi, tình trạng thay đổi, chúng ta muốn thay đổi cái sự việc đó. Và làm như thế nào với cái trí tuệ của một người lúc đó để mà tránh án ở tòa, nếu trường hợp những cái bộ trust này đưa vào tòa để mà giải quyết những vấn đề không bằng lòng nhau ở cái chỗ nào, bởi những người đứng ra quản lý cái trust hoặc là bởi những người đứng ra lãnh nhận cái tài sản của cái trust, thì chúng ta có thể biết rằng là tránh án ở trên tòa họ nhìn vào những cái điều khoản như thế nào. Nói về những vấn đề tài sản thì chúng ta phải đi vào tòa probate. Tòa probate là tòa mà giải quyết những vấn đề về tài sản. Và trong cái probate, trong cái tòa probate đó, họ làm những vấn đề liên quan đến probate là những người đã mất đi mà không có để lại di chúc, hoặc là có để lại di chúc. Ok, cái chữ probate nó có nghĩa là tòa sẽ kiểm nhận những cái tài sản cái người đã mất có, hoặc là những cái trust cái người đã mất để lại. Khi vào trong tòa kiểm nhận đó, tòa probate đó, thì chúng ta có thể làm như hồi nãy tôi nói là những người mất đi không có di chúc hay có di chúc, những người mang những vấn đề như là ai sẽ là cái người quản lý cái người mẹ hay người cha mà đã không còn có thể làm những vấn đề bình thường hàng ngày cho chính họ được nữa. Chúng ta gọi đó là conservatorship. Mình mang những vấn đề ở trên tòa probate. Nếu mình muốn thay đổi tên, mình mang những vấn đề đến tòa kiểm nhận, tòa probate, nếu mình muốn nói rằng là tôi muốn nhận cái đứa bé này, nó sẽ là cái người mà tôi nuôi dưỡng và tôi muốn có cái quyền hạn nó trước pháp luật trong một thời gian ngắn, chúng ta gọi đó là guardianship. Mình mang những vấn đề ở trên tòa probate. Nếu mà mình muốn nhận con nuôi, mình mang những vấn đề ở trên tòa probate. Nếu mà mình có những cái sự tranh chấp về tài sản trong một bộ trust, tất cả những cái vấn đề này đều nằm ở trên tòa kiểm nhận, tức là tòa probate. Và bộ luật về probate sẽ cho tất cả mọi người biết là những cái điều luật nào nó đi hợp với từng trường hợp nào. Tránh án ở trên tòa dùng những cái điều luật để mà phân tích, để mà quyết định rằng là cái việc mà đang đưa trên tòa đó nó sẽ liên quan đến cái vấn đề gì. Cái điều khoản 8-10 cho đến điều khoản 8-13 nó liên quan đến cái trí tuệ của một người khi cái người đó muốn bước vào một cái hợp đồng để làm cái việc gì đó. Chúng ta gọi là contractual capacity. Cái điều khoản 6100.5 nói về cái trí tuệ của một người khi họ muốn làm những cái vấn đề liên quan đến tài sản. Và khi chúng ta nói đến cái điều khoản 6100.5 thì đây là một cái điều khoản căn bản nói về tâm trí của một người, nó cung cấp cho một người nói rằng là cái người này có đủ khả năng để mà làm một cái di chúc hay là làm một cái trust. Và vào cái thời điểm cái người này làm á, thì cái người này á, có đủ khả năng để làm việc này. Nếu họ không có đủ khả năng làm việc này, tức là họ không hiểu cái nature tức là cái nguyên nhân của những cái gì mà họ có, cái đặc tính của những cái gì mà họ có. Họ không hiểu rằng là cái trường hợp này họ phải làm những cái gì với những cái tài sản của họ, hay là họ không nhớ, hay là họ không hiểu rằng là những cái người mà họ để lại cái khoản tiền cho đó là ai đối với họ. Và những cái việc này nó sẽ thẩm định là cái trí tuệ của cái người này khi làm cái trust đó, họ có đủ khả năng để làm việc đó hay không. Và vì vậy, khi mà cái người này không có đủ khả năng để làm việc đó, thì chúng ta gọi là cái trí tuệ của họ không có được bình thường, tức là cái tinh thần của họ, cái trí tuệ của họ bị rối loạn, mental disorder. Và cái sự rối loạn đó, nó có rất là nhiều lý do và chi tiết, và từng trường hợp một, chánh án họ sẽ nhìn vào để xem rằng là cái sự rối loạn đó nó có đủ để mà chánh án công bố rằng là cái trí tuệ của người đó không có khi họ làm cái việc là để lại tài sản cho người nào đó, hay là họ làm những cái việc thay đổi những cái điều khoản trong cái trust của họ. Và khi họ nói đến cái vấn đề rối loạn tâm trí đó, thì nó liên quan đến những vấn đề như là người này thấy trắng hóa ra đen, người này không có thấy ma mà thấy ma, ví dụ như vậy. Đây là những cái cách mà chánh án họ nhìn vào để họ quyết định rằng là cái người làm những cái việc về trust, tức là trust store, họ có đủ điều kiện, trí tuệ để làm cái việc này hay không. Và quý vị sẽ thấy rằng là có những cái trường hợp quý vị nghĩ họ không có đủ khả năng, nhưng đối với tòa, với điều luật, với những cái sự kiện trong hồ sơ.
Thưa luật sư, có vị tín giả đang chờ trên đường dây. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello. Dạ. Dạ. Luật sư cho em hỏi là người ở bên Mỹ đi làm nộp chương trình Family Leave luật sư để về thăm người mẹ bệnh ở Việt Nam đó. Thì ở chỗ làm họ cần cái giấy xác nhận của bác sĩ ở bên đó, là xác nhận người mẹ bên đó bị bệnh, tình trạng sức khỏe yếu đó luật sư. Thì trong cái tờ giấy xác nhận đó là nội dung cái cách thức làm như thế nào hả luật sư?
Ok. Cái tờ giấy này thường là cái người bác sĩ họ biết viết, chứ mình không cần phải chỉ cho bác sĩ phải viết. Tại vì mình có phải là bác sĩ đâu mà mình có thể nói là nội dung viết như thế nào. Ok.
Không, ý em nói là, ý em hỏi á, làm tại vì khi mình đưa ra bác sĩ sẽ nói tình trạng sức khỏe rồi, nhưng mà trong cái tờ giấy đó là chỉ có tên họ, địa chỉ của người mẹ mình ở bên đó thôi, phải không luật sư?
Ok, bây giờ để cho tôi nói tiếp, ok?
Dạ.
Tôi sẽ dẫn giải quý vị thêm một chút nữa để cho quý vị biết là như thế nào, để quý vị sẽ hiểu tại sao mà tôi nói như vậy, ok? Rồi. Cái câu hỏi này nó không chỉ liên quan đến cái vấn đề cái người thính giả này muốn một cái lá thư từ người bác sĩ để mà được đi về thăm bố mẹ, mà nó liên quan cả đến những cái vấn đề chứng minh trong những cái hồ sơ về di trú nữa. Cho nên vì vậy tôi muốn nói thêm một chút. Cái việc đầu tiên đó, khi quý vị nói với lại nhân viên của chính phủ, dù là di trú, dù là những người nhân trợ chủ nhân của hãng của mình, nói rằng là cái người này bệnh, người kia bệnh, mình phải về, thì mình phải có cái bằng chứng trong cái trường hợp này. Cái người chủ hãng này nói với người nhân viên này là tôi muốn có bác sĩ, thì cái việc đầu tiên là cái lá thư đó phải đến từ văn phòng của người bác sĩ, tức là nó nằm trên cái lá thư có địa chỉ, số điện thoại và tên của người bác sĩ. Cái vấn đề thứ hai là phải có cái tên của cái người mà mình nói là cái người đó là cái người mình phải về thăm viếng. Và cái thứ ba là cái người đó, cái người bác sĩ đó phải biết cái người bệnh nhân của họ bị bệnh tình như thế nào để mà viết trên cái lá thư đó. Vì bác sĩ là cái người chấm bệnh cho bệnh nhân, cho nên bác sĩ cần phải biết rằng là người bệnh nhân đó bị bệnh gì, bệnh tâm thần, bệnh cao máu, bệnh gì, họ phải viết ra, chứ không phải chỉ nói là ồ, bà Nguyễn Thị A, bà bị bệnh cao máu cho nên con bà phải về thăm bà. Nói như vậy không có đủ. Cho nên nó mới nói rằng là mình không biết gì để mà mình viết, nhưng ý của chị hỏi tôi rằng là bác sĩ cần phải viết như thế nào thì tôi không chỉ được, nhưng mà bác sĩ cần phải viết đầu tiên là trên cái lá thư của bác sĩ cho nó giống, cho nó đúng là một cái văn phòng bác sĩ, và bác sĩ phải viết tên của cái người bệnh nhân, cái thời gian mà người bệnh nhân này đã đến chẩn bệnh với lại bác sĩ bao nhiêu năm tháng ngày trời, và ngày hôm nay người bệnh nhân này đang bị như cái bệnh tình gì, và người bệnh nhân này cần có cái sự thăm viếng của gia đình, thì như vậy đã đủ để mà có thể chứng minh được là người bệnh nhân này là cái người mà người nhân viên này đang cần phải đi thăm viếng và cần phải có những ngày tháng nghỉ. Ok? Rồi.
À, cho em hỏi thêm câu nữa. Là khi bác sĩ biết tiếng Việt như vậy rồi, mình đem qua đây là mình đi dịch lại, mình thị thực luôn hả luật sư?
Ok. Tất cả mọi văn bản bằng tiếng Việt Nam khi mình dùng ở Hoa Kỳ và với văn phòng, những văn phòng và thương mại hay là văn phòng chính phủ Hoa Kỳ, mình cần phải dịch ra tiếng Mỹ. Không cần thiết phải được thị thực chữ ký. Chỉ cần thiết là cái người dịch đó có đủ khả năng cả hai thứ tiếng, vừa tiếng Mỹ vừa tiếng Việt, để mà dịch cái văn bản đó ra cho đúng với những cái chữ mà đã được viết trên cái văn bản bằng tiếng Việt đó. Ok? Và cái người
rồi,
cái người thông dịch đó phải thầy là nói sự thật, chỉ có thế thôi. Ok?
Dạ, cảm ơn tây nhiều. Dạ, ba được rồi.
Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến luật, quý vị có thể gọi số 408-947-7030. Tôi đang nói về cái quyết định ở trên chánh án, ở trên tòa. Quyết định như thế nào cho một người để nói rằng là người này có đủ tâm trí, có đủ trí khôn để làm việc này? Bây giờ quý vị nghĩ, cái lúc mà cái người này làm một cái di chúc, cái người này có đủ khả năng, đủ trí khôn để hiểu cái việc làm họ làm là cái gì không? Họ có hiểu rằng là họ có một căn nhà ở San Jose, một căn nhà ở San Leandro, một căn nhà ở Gia Na Đại không? Họ có nhớ như vậy không? Họ có biết rằng là cái người mà họ để lại cái tài sản này là có liên hệ như thế nào với họ không? Cái đó là cái việc đầu tiên mà chánh án họ nhìn vào những cái văn bản mà được viết. Nếu cái người mà viết cái trust, nếu cái người mà làm cái trust, nếu cái người mà làm cái trust họ nói tôi có 3 căn nhà và tôi có 3 đứa con, nhưng tôi không muốn để tiền lại cho bất cứ một đứa con nào của tôi vì chúng đã được cung cấp đầy đủ trong cuộc sống. Tôi để 3 căn nhà này lại cho hội từ thiện ABC. Viết như thế thì 3 người con này không có đủ khả năng để mà chống trả. Đó là dựa trên cái sự xảy ra trong cái hồ sơ đó. Vì nếu trong cái hồ sơ đó 3 cái người con này đưa cái hồ sơ lên tòa và nói lúc bố tôi làm cái việc này nè, bố tôi không có đủ trí khôn, bố tôi không có đủ tâm trí để làm việc này vì bố tôi đang bị cái bệnh này, đang bị cái bệnh kia và bác sĩ đây chứng nhận như vậy, thì tòa lại nhìn vào cái hồ sơ đó khác. Ok? Vì vậy, khi chúng ta nói đến cái việc mà làm trust, cái undue influence, tức là cái ảnh hưởng, cái ảnh hưởng mà không cần phải có, cái ảnh hưởng không thể nào có bởi cái người mà thân cận với cái người làm trust, sẽ là một cái vấn đề rất là cực kỳ quan trọng trong cái việc làm trust. Chánh án ở trên tòa nói, tuổi già, sức yếu, sự mà hay quên và cái sự rối trí bởi cái người mà làm di chúc hay là làm trust, không đủ để nói rằng là cái người đó, cái người làm cái trust đó không đủ khả năng hay là không đủ tâm trí để làm cái việc đó, tức là không đủ khả năng hay tâm trí để mà làm cái tờ trust đó. Và có những hồ sơ ở trên tòa chánh án đã quyết định rằng là trong tiểu bang California, một lần nữa, tuổi già, sự quên, sự hay quên, cái habit, tức là cái hành động hàng ngày của cái người này rất là dơ bẩn, họ không có tắm rửa gì cả, ví dụ như vậy. Cái tâm trí của họ không có nhận ra những người bạn cũ của họ, hay là họ không có đủ khả năng về vấn đề thể xác của họ. Họ hay rối trí về những cái việc đang xảy ra trong cuộc sống, họ nhớ những cái gì trong quá khứ, nhưng mà họ không nhớ cái gì vừa mới xảy ra trong ngày hôm trước. chưa đủ để nói rằng là cái người này không đủ tâm trí để làm trust. Và thêm vào đó nữa, chánh án ở trên tòa cũng nói rằng là nếu cái người này có lúc họ tỉnh, có lúc họ không biết họ làm gì, thì trong lúc họ tỉnh, họ bằng lòng họ ký giấy tờ hay là họ hiểu rằng là chuyện gì xảy ra, như vậy cũng đủ chứng minh là người này có đủ tâm trí để làm cái trust. Cái người mà muốn phản kháng cái việc này phải chứng minh là khi mà cái người này ký cái giấy tờ đó, họ không biết họ là ai, họ không biết họ đang ở đâu và họ không biết họ đang ký giấy tờ gì. Và vì vậy khi mà chúng ta muốn nói là một người không có đủ khả năng làm cái việc này hay là không có đủ tâm trí làm cái việc này lúc mà họ ký giấy tờ, và vì vậy ngày hôm nay tôi mang cái hồ sơ này lên tòa, trên tòa probate ha, để mà tôi muốn tòa chứng nhận rằng là cái người này khi họ chia cái tài sản này, họ chia không công bằng, họ chia không đúng, đáng lý ra tôi phải có bao nhiêu phần trăm họ không cho tôi một đồng nào, thì quý vị phải xem lại, xem rằng là trong cái dữ kiện, cái người này, trong cuộc sống cái người này sống, và cái người này ngày hôm nay không còn đây nữa thì sao hỏi người đó. Cho nên mình phải mang tất cả những cái dữ kiện xảy ra và những cái người nhân chứng và những cái bằng chứng để cho thấy rằng là cái người này trong cái cuộc sống của họ, lúc cái việc này nó xảy ra, họ có đủ tâm trí để làm việc này. Và nếu mình không chứng minh được thì cái hồ sơ của mình sẽ không được giải quyết theo những ý mình muốn. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang chính cho quý vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Và văn phòng Empire Law Offices của chúng tôi ở số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Và chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến di trú, đến những vấn đề living trust, di trúc, probate, đến những vấn đề về hình sự, dân sự, hợp đồng và nhiều những cái bộ luật khác nữa. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Và nếu chúng tôi không làm những bộ luật đó thì chúng tôi sẵn sàng giới thiệu quý vị với những luật sư có rất là nhiều kinh nghiệm làm những vấn đề liên quan đến mà quý vị, nhưng mà những vấn đề mà quý vị đang vướng phải. Chúng tôi cũng làm những vấn đề về DUI, những vấn đề đụng xe, personal injury là cái term mà chúng ta dùng, cái từ ngữ chúng ta dùng cho những cái việc mà bị đụng xe hoặc là chúng ta bị thương tích vì những vấn đề liên quan đến đến cái thân xác của mình, cái con người của mình. Ok? Nếu quý vị những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin gọi số 408-947-7030. Bây giờ tôi nói đến cái điều khoản 810 cho đến 813. Cái điều khoản này nó cũng đưa ra những cái điều, những cái đòi hỏi căn bản về tâm trí. Nhưng mà nó đưa ra về cái tâm trí của mình cho những cái việc mà mình làm về thương mại hoặc là làm về hợp đồng ha. Và cho cái mục đích của cái điều khoản 810 thì mình có thể chống trả lại khi mà cái người mà bị nói rằng là họ không có đủ khả năng để bước vào cái hợp đồng đó, họ có quyền.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, cho anh hỏi luật sư câu. Dạ, em là 55 tuổi mà em muốn sinh con nuôi, nó đang du học ở đây, nó được 28 tuổi, có được không vậy luật sư?
Dạ thưa không, nhá, không có được. Dạ, ok.
Dạ, thank you.
Cảm ơn. Nếu quý vị ý định muốn sinh con nuôi thì cái người con nuôi của quý vị đó, khi mà giấy tờ của tòa đóng cái mộc là con nuôi của quý vị, cái người con nuôi đó phải dưới 16 tuổi, ok? Và còn nhiều những điều kiện khác nữa. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Một người có đủ cái tâm trí, có thể làm một cái hợp đồng, không nói làm gì rồi, xong rồi. Nhưng mà trong cái điều khoản 810 thì viết rằng là một người có đủ tâm trí hay là, không có đủ cái trí tuệ, tức là mental, và disorder là rối loạn, cái trí tuệ rối loạn hay là cái...
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Cho em hỏi luật sư là em có hỏi về will hoặc là trust đó. là mà hai chồng em có một đứa con nhỏ thì cũng có nhà, cũng có đi làm, cũng có deferred comp. Thì bây giờ em muốn làm will hay là làm trust ạ?
Ok. Cái sự khác biệt giữa cái di chúc và cái trust là nếu mình làm cái di chúc, cái mục đích của mình là mình đặt vào những cái tin tức về vấn đề gia đình, vợ chồng, con cái và cái tài sản của mình có đó mình sẽ để lại cho ai. Nhưng mà cái tài sản mình có, nhất là cái căn nhà nó trị giá rất là nhiều, thì cái tài sản đó nếu mình mất đi và mình chỉ có di chúc thì cái người đứng kế vị mình đó gọi là executor phải đưa vào trong tòa để xin tòa tiếp nhận cái di chúc của mình là sự thật là đúng và chỉ định cái người mà mình chỉ định đứng kế vị mình là executor làm những cái việc sang những cái tài sản. Còn nếu mình làm trust thì mình sẽ không phải làm cái việc đi vào tòa. Nếu có chuyện gì xảy ra cho mình thì những cái tài sản mình có chỉ cần phải làm giấy tờ ở văn phòng luật sư rồi chuyển nhượng qua cho cái người mà mình muốn để lại. Đó là cái câu trả lời đơn giản nhất tôi có thể nói. Tất cả mọi người sống ở California, nếu quý vị có tài sản là nhà cửa, có tài sản là nhà cho thuê, có tài sản là những công ty, những chương mục chứng khoán mà trên 150.000, quý vị cần ngồi xuống để làm một bộ trust, vì bộ trust nó mang lại cho quý vị không phải chỉ là cái vấn đề không phải bước vào tòa nhưng mà nó còn nhiều cái phúc lợi khác nữa. Nhưng cái việc mà bước vào tòa đó, cái bất lợi nhất là cái chi phí. Vì nếu cái tài sản của quý vị mà trị giá 500.000 đô la thì cái người luật sư làm cái việc probate ở trên tòa đó, chi phí của họ là khoảng chừng 14.000 đô la rồi. Trong khi quý vị làm một cái bộ trust, nó không bao nhiêu cả. Ok? Cho nên quý vị cần phải tham khảo để biết rằng là cần làm trust hay làm di chúc, tại vì tùy mỗi một trường hợp thì tôi có thể nói rằng là nên làm như thế này, nên làm như thế kia. Ok? Rồi làm tham khảo không tốn gì cả. Có thể gọi điện thoại văn phòng làm hẹn nhé. Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn.
Không có chi. 408-47-7717 là số điện thoại ở văn phòng của chúng tôi. Trong giờ phát thanh quý vị gọi 408-947-7030. Tôi đã nói một người có cái sự rối loạn về tâm trí hay về khả năng physical, tức là con người, vẫn có thể làm một cái hợp đồng, vẫn có thể chuyển nhượng cái gì đó, vẫn có thể lấy nhau, marrying, vẫn có thể làm những cái quyết định về y tế của họ, vẫn có thể làm một cái di chúc hay trust. Đó là cái điều luật nói như vậy. Không phải cái người này bị cái một tí rối loạn về tâm trí mà họ không thể nào làm những cái việc đó. Hoặc là cái người này họ phải mang nạn, đó là physical disorder, mà họ không thể nào làm những cái việc đó. Miễn là họ biết rằng là họ đang làm cái gì. Cho nên cái capacity, tức là cái chất capacity là cái trí tuệ của mình, ha, cái trí tuệ của mình nó rất là quan trọng. Nếu mà mình có khả năng, mình có cái đầu óc mà biết rằng là mình đang làm gì thì cái việc đó mình sẽ không phải bị rắc rối về sau này, hoặc là cái người đứng kế vị mình cũng sẽ không có những cái sự rắc rối về sau này. Tại vì khi mà mình biết thì mình đâu có đưa cái tài sản của mình cho cái người ở ngoài đường đâu. Khi mà mình biết rằng là mình có cái tài sản này, mình đâu có đưa cái tài sản này để cho con mình. Nếu con mình nó là một cái đứa mà đang có những vấn đề về những thuốc cấm, tại vì nó sẽ tiêu hết. Mà vì vậy, khi mà cái người làm cái việc mà lập trust hay là di chúc, cần phải nói chuyện, cần phải tham khảo, rồi đến lúc đó mình quyết định rằng là mình có làm hay không làm và làm như thế nào tùy theo từng trường hợp một. Nó khác biệt giữa một cặp vợ chồng hay là một người. Khi tôi nói một người không phải là một người độc thân. Một cặp vợ chồng, trong một cái cuộc sống một cặp vợ chồng, một người cũng có thể làm trust được. Chỉ là họ chỉ được cái quyền một nửa cái phần gia tài. Vì trong một cuộc sống vợ chồng ở California này, mình chỉ được một nửa cái phần tiền, cái phần tài sản mà hai vợ chồng mình làm được trong cuộc sống vợ chồng ở đây nhé. Cái điều khoản 8-11, vậy 8-11 đưa ra để mà nói rằng là những cái vấn đề gì có thể dùng để mà quyết định rằng là cái người mà làm những cái việc này, trust hay di chúc, có hay không có đủ tâm trí hay không đủ khả năng để làm những cái việc mà họ đang muốn làm. Và cái điều khoản này nó đưa ra rất là nhiều những cái lý do, những cái vấn đề, nhưng mà cái việc mà mình cần phải dùng những cái điều khoản này là khi chúng ta có những cái vấn đề bị phản đối ở trên tòa. Vì cái di chúc hay là cái trust của mình để lại nó không có đủ những cái sự chỉ định, hoặc là cái sự chỉ định nó hời hợt, hoặc là cái sự chỉ định đó nó làm cho cái người mà cái người thân của mình họ nói rằng là tôi là một phần tử trong gia đình thì tôi cần phải được thừa hưởng cái gia tài này, tại sao tôi không được thừa hưởng gia tài này, mà trong cái di chúc hay là cái trust đó mình lại không viết cho nó rõ ràng thêm một chút là tại sao mình không để cho cái người con này mà mình lại để cho cái người con kia. Hoặc là mình có thể để lại cho cái người con của mình, cái người mà không có đi làm gì hết, cái người mà đang nợ tiền chính phủ về vấn đề dưỡng cấp cho con quá nhiều, mình có thể để lại cho con mình chứ. Con mình nó có thể nhận cái tiền đó ở trong trust, lại một cái sự ủy thác khác. Và cái trust đó thì chính phủ sẽ không được đụng vào. Tại sao? Tại vì cái người làm trust này biết rằng là con của mình nó là một cái người con, cho dù nó ở cái tuổi 50 mấy rồi, nhưng mà nó nợ 100 mấy chục ngàn tiền dưỡng cấp cho con của nó và không thể nào nó trả lại được. Cho nên tôi sẽ cho nó cái quyền được dùng cái tiền này trong một cái trust thôi, và dùng với cái cách nào là một cái vấn đề khác nữa. Cho nên khi quý vị có những cái câu hỏi liên quan đến pháp luật, những cái vấn đề liên quan đến trust, đến di chúc, quý vị có thể gọi cho chúng tôi làm hẹn để chúng tôi có thể nói và tham khảo với quý vị, để cho quý vị biết rằng là trong trường hợp của từng người một, mình nên làm di chúc hay là mình nên làm trust hay là mình không nên làm gì hết, tùy theo từng mỗi người. Và vì vậy, khi mà chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư của mình, để luật sư của mình có thể nhìn vào những cái dữ kiện chung quanh cái hồ sơ của mình, để luật sư có thể cho mình biết rằng là mình nên làm những việc gì. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật và cần được tham khảo, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com, empirelawoffice.com, E-M-P-I-R-E, lawofficetogether.com. Và cảm ơn tất cả những quý vị đã bắt đầu dùng cái website của tôi để đặt câu hỏi bằng email nhiều rồi. Tôi cảm ơn rất là nhiều lắm. Và xin quý vị cứ tiếp tục nhìn vào cái website của chúng tôi. Và chỉ cần một tháng nữa thôi, tôi bắt đầu đi bộ cho Avon Cancer Walk. Mong rằng là tôi cũng còn cần thêm một vài trăm nữa, cho nên nếu quý vị có một vài đồng, quý vị có thể vào trong website và cho chúng tôi một vài đồng để chúng tôi cộng lại, để chúng tôi có thể hoàn thành cái nhiệm vụ đi bộ cho hội Avon Cancer Walk. Xin cảm ơn sự giáo ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và sinh một đêm an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.